Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2010. Ở đây không biết một tháng các vị có hai ngày tu hay một ngày? Một ngày khi có thầy Phước Tịnh lên đây có ngày tu. Thưa đại chúng, là trong đời sống bình thường này nó có những cái việc nó không có lớn lắm, tức là những việc nhỏ nhỏ thôi, thế nhưng mà đôi khi nó trở thành việc lớn. Ví dụ như tôi đọc cái câu chuyện ngắn ngắn rất là vui thế này. Vì Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống thứ 25, 27 gì đó không biết, không có nhớ tên, trong hai người, ông chọn một người làm đặc sứ của một quốc gia châu Âu. Và khi nhìn thấy hai ứng cử viên đi làm đại sứ do Thượng Hạ Nghị Viện quyết định đó, thì ngài không cần phải cân nhắc gì cả, ngài quyết định chọn một người. Hóa ra là có một cái quá khứ về cái vị đại sứ kia, cho nên không cần phải cân nhắc nhiều. Đó là trong một lần đi lên xem bếp, cách đó nhiều năm. Rồi khi ông bước lên thì ngồi phía sau có một người đàn bà dai sách nách mang rất là nặng nề bước lên xe. Và bà rất là khó khăn khi mang những cái thứ nặng nề lỉnh kỉnh và cũng không có chỗ ngồi. Và đi một dọc dài trên xe để tìm chỗ ngồi thì có một người đàn ông đang đọc báo. Thấy bà đi ngang qua, ông đưa cái tờ báo lên rất là cao để che mặt. Trong khi đó thì tổng thống nhà ta lúc đó thì chưa phải là tổng thống, ông đứng dậy. Ông đến ông xách tiếp giùm những cái giỏ đồ nặng nề của người đàn bà kia, và ông nhường chỗ cho bà ngồi. Và thế là đi ngang qua cái người đọc trang báo, hóa ra người đó sau này là một trong ứng cử viên làm đặc sứ của một quốc gia trong ông. Và khi nhớ lại hồi đánh đó thì ông lẽ làng quyết định là cái người làm đại sứ không phải là cái người đàn ông đã từ chối giúp một người khó khăn đi ngang qua trước mặt mình. Đó là việc rất nhỏ nhưng mà nó quyết định một cái chức vụ rất là quan trọng ở một quốc gia, đáng lẽ là ông được đi. Và từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái bài học nhỏ nhoi trong cuộc sống này, thưa các vị. Là những người đệ tử Đức Thế Tôn, mình đừng coi thường những việc nhỏ nhoi trong gia đình, và cũng đừng coi thường những việc lành rất là bé nhỏ. Tại vì đời sống mình nó được làm bằng một chuỗi dài của những việc bé nhỏ, nó làm thành việc lớn. Đôi khi mình cứ nghĩ là phải có một món quà gì to lớn nó đến với đời sống mình mới trân quý. Ví dụ như người ta tự nhiên tặng cho các vị một chiếc xe 100.000 tiền Mỹ đi, chiếc gì mà mắc nhất? Ví dụ như chiếc xe đó 100.000 thì quý chứ phải không? Nhưng mà có một món đồ quý hơn chiếc xe đó tặng cho các vị là cái gì? Là chính tự thân đời sống các vị, là món quà quý hơn chiếc xe. Chiếc xe nó là một loại sở hữu bên ngoài thôi, nó đến với các vị rồi nó cũng cũ. Trong khi đó thì nếu không có cuộc đời, các vị không có điều kiện để hưởng thụ tất cả những thứ sở hữu chung quanh các vị. Đất trời, bố mẹ tặng cho các vị một cuộc đời. Cuộc đời ta dù như thế nào nhưng mà đó là món quà tặng vô giá nhất trong những món quà tặng giữa thời gian này. Nếu không có món quà tặng ban đầu đó là chính tự thân cuộc đời các vị, thì những thứ chung quanh trở thành vô nghĩa. Ấy vậy mà mình coi thường cuộc sống của chính mình, mình không trân quý nó, mình đi trân quý những cái như là chiếc xe 100.000, trong khi đó nguyên tắc là cuộc đời các vị quý hơn thứ đó nhiều. Cho nên người tu Phật, điều thứ nhất là mình phải biết cuộc đời mình được làm thành những điều rất nhỏ. Điều thứ hai là không có cái gì quý bằng đời sống của chính các vị cả. Mình không khéo tu, không khéo giữ gìn, không khéo sử dụng một cuộc đời này cho xứng đáng thì có lúc các vị không còn cơ hội để sử dụng cái món quà quý giá đó là tự thân các vị, đời sống các vị. Đó là điều đầu tiên mà mình nghĩ rất là cần thiết lâu lâu nhắc lại để chúng ta trân quý đời sống chúng ta. Và khi mình trân quý đời sống mình cho đủ tức là mình thương mến mình cho đủ thì mình cũng sẽ trân quý những mảnh đời xung quanh. Tại vì thực tế mà nói là không có châu bảo ngọc ngà gì sánh được với những cuộc đời xung quanh cả. Người thân của ta, con em của ta, cháu chắt của ta, bạn bè của ta, đó là những viên ngọc quý. Đôi khi mình lo làm những việc trên trời xa, mình quên mất rằng cái việc gần nhất tạo thành niềm vui hạnh phúc cho chính mình, đó là những việc nó có khi nó nhỏ vô cùng trong cuộc đời này. Có một nhà tỷ phú kia, bà bỏ tiền ra làm công tác từ thiện xã hội, mở một cái trung tâm tiếp đãi người để họ đến cộng tác với bà làm cái công việc từ thiện giúp đỡ cho những người nghèo khó bên châu Phi. Thế nhưng mà tội nghiệp cái nhà tỷ phú đó là bà bị tật nguyền đôi chân. Thế nhưng mà không ai vì lý do cái sự tật nguyền của bà mà coi thường bà cả. Và một hôm trong một cái buổi tiếp tân thì người ta thấy bà đứng mời mọi người đi vô nhà bằng cái nụ cười rất là tươi tắn để đón tất cả những người khách đi vô. Và cái cuộc họp nó rất là thành công là do vì bao nhiêu người ta đến, người ta đều phát tâm lành đóng góp vào cái công trình từ thiện của bà, công trình phúc lợi của bà. Cuối cùng thì có một người, ông tỷ phú kia, ông tới ông hỏi: thưa bà, cái điều thành công nhất của bà là cái điều gì khi bà mở cái cuộc chiêu đãi này và tiếp chúng tôi? Bà nói: theo tôi nghĩ cái điều thành công nhất mà tôi có thể làm được và đóng góp được và cũng tạo thành một cái chất keo gắn liền những người già lại với nhau để cống hiến cho công trình từ thiện, dường như đó chỉ là nụ cười mà thôi. Tôi đón các vị vô bằng niềm vui và nụ cười, rồi các vị ra về tôi cũng tiễn các vị bằng niềm vui nụ cười. Dường như chỉ ngần này mà tôi nhớ là trong suốt một buổi tôi chưa hề nói điều gì. Tôi nghĩ đây là món quà quan trọng nhất tôi có thể làm được trong buổi tiếp tân, và nó cũng là một sự đóng góp để cho cái buổi họp về cái công trình từ thiện này thành công. Thì cái vị tỷ phú kia trầm ngâm một hơi, nói: đúng, chúng tôi đến đây và sở dĩ và chúng tôi có thể ngồi lại với nhau làm được việc và bỏ một cái ngân quỹ rất là lớn trong công trình từ thiện này không hề bận tâm, đó là từ cái thái độ của bà, nụ cười của bà. Và từ cái điều này nó cũng cho chúng ta một cái bài học rất là nhỏ trong cuộc sống đời thường này, thưa các vị. Cái niềm vui, sự hoan hỷ là cái điều gì nó rất là tự nhiên, nó có mặt trong mỗi người chúng ta. Chúng ta có quyền làm cho mình rạng rỡ nụ cười và niềm vui. Đó là một món quà nó cống hiến cho mình trước, cống hiến cho người xung quanh sau. Thế mà đôi khi những cái việc nó căng thẳng trong cuộc đời này nó đè nặng, cho nên chúng ta quên mất là mình có một món quà gọi là phó sản của đời sống, đó là nụ cười. Nó làm mình trẻ lâu hơn, ít đặc bệnh hơn, và mình rất giàu có về chuyện nó, xài hoài không hết, thế mà mình quên. Đó là bài học thứ hai nó giúp cho đời sống chúng ta. Chúng ta hãy bớt đi những cái căng thẳng âu lo giữa cuộc đời này và làm thế nào sống mà có được nhiều niềm vui. Dĩ nhiên là không đợi tới có tiền mới có nhiều niềm vui. Chúng ta có quyền vui với mọi thứ chứ. Đất trời hào phóng cho ta mỗi ngày có 24 tiếng đồng hồ để sống. Ta chia ra làm 3 phần, 1 phần 3 dành ngủ cho ngon, 2 phần 3 còn lại để mình hiến tặng cuộc đời. Rõ ràng là có những mảnh đời tội hơn chúng ta rất là nhiều, thế nhưng họ vẫn hoan hỷ. Còn chúng ta thì tại sao ôm cái nỗi lo âu phiền muộn hoặc căng thẳng? Đó là điều thứ hai, mình không biết sử dụng đời sống của chính mình để cho nó trôi qua một cách hoan uổng. Tôi có đôi điều mà đôi khi tôi nhớ lại tôi cũng cảm thấy mình vô lý nè. Các vị biết là tôi ở Việt Nam, tôi làm trụ trì, và các cô chú nó xuất gia với tôi cũng 10 mấy đứa. Và khi mình làm thầy tự nhiên mình cảm thấy mình phải có trách nhiệm rầy nó, chăm sóc nó, dạy dỗ nó. Cho nên mặt mình nó đằng đằng sát khí chứ nó không có tươi vui gì đâu, ra vẻ ông thầy. Có hai chị em con bé kia nó từ trên Băng Mê Thuột nó về. Đứa em nó 17 tuổi xuất gia với tôi, còn chị nó cũng còn nhỏ, nó xuất gia với quý sư bà. Và mỗi sáng thì mình đi một vòng coi coi mấy cô chú nó làm ăn thế nào, nó đi làm, nó nấu ăn, nó dọn dẹp. Một hôm mình đi xuống bếp mình nhìn thấy con bé gái nó nấu ăn, mà thưa các vị, nó nấu ăn ở bếp Việt Nam là bếp củi mà khói đầy, thấy nó bôi lọ từ trên đầu nó tới dưới áo. Mình thấy mình cười xòa, cái nó quay lại nó thấy mình cười, nó thưa thầy, thầy cười cái trong thầy đẹp ra mà sao thầy không cười, tối ngày mặt thầy cứ đằng đằng, con sợ lắm thầy. Và thưa các vị, nó thấy mình cười, nó nói rất là vô tình, nhưng mà theo mình thì mình nghĩ là nó đang chọc mình. Cái mình quầm mặt lên mà nói: tiên sư nhà mi, tao cười không cười mắc gì mi. Nhưng mà đó là cái kỷ niệm rất là đáng nhớ về đời sống của tôi ở Việt Nam khi làm trụ trì. Nói như thế để thưa cùng các vị một điều là cái món quà vô giá Thượng Đế tặng cho chúng ta có mặt ngay trong cuộc đời này, đó là nụ cười. Các vị thử cười với con em của ta, các vị thấy là cuộc đời nó dễ ra, nó nhẹ thở ra. Rồi các vị cười với cái người mình vô cùng khó chịu, ai là người khó chịu nhất trong đời sống ta? Có khi không phải người hàng xóm đâu, phải người vợ mình khó chịu. Tại vì họ cứ càm ràm suốt, cái từ càm ràm nó cũng hay, họ càm ràm, nó chì chiết có một việc. Thực tế là nói một lần người ta đủ thông minh để hiểu rồi, ấy vậy mà cứ lặp đi lặp lại hoài, tụng như tụng pháp hoa thì ai chịu nổi. Thế nhưng mà gặp những trường hợp vậy thì thưa các vị, cái cách thông minh nhất là mình hãy mỉm cười, cười xòa, tự nhiên mọi việc nó trở thành thư giãn ra. Còn mình căng thẳng hơn, mình quạo, mình khó chịu hơn thì có khi sự việc nó không tốt gì hơn đâu. Cho nên cái nụ cười nó giải tỏa được tất cả những cái khó chịu, u uất, bất an nơi ta và nơi người. Nó đẩy lùi được cái không khí rất là căng thẳng trong đời sống gia đình. Mình có được cái món quà đó, nó rất là tự nhiên, nó tự hữu mà. Thế mà mình không làm được, mình vụng về, mình sử dụng những cái thứ rất là nghịch lại, như cái sự u uất, buồn phiền, cao có, bất an. Đó là mình tự hành hạ mình, tự làm khổ và đọa đài của đời mình, rất là tội nghiệp. Tất nhiên có những điều nó vượt ngoài cái toan tính của chúng ta, và nó không thể làm cho chúng ta một sớm một chiều mà loại trừ được. Thưa các Phật tử, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là có những việc mình không có làm chủ được, như những bất thường của đời sống nó đến với mình không thể trấn an mình được. Những cái buồn, những cái bất hạnh, những cái lo âu, những cái bất như ý, đó là điều tự nhiên trong cuộc đời ta thôi. Thế nhưng mà người đệ tử Phật có tu á, thì đối với những vấn đề đó nó đến, họ khéo tu thì họ vượt ngang qua được. Ngày xưa Đức Thế Tôn cũng đâu phải là bậc thánh rồi không gặp những cái chuyện bất như ý như chúng ta. Tăng đoàn của Ngài được hai vị trưởng lão, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên xây dựng, và hai vị thầy đó như hai cánh tay phải và cánh tay trái của Đức Thế Tôn. Mình thử hình dung là cái tình thầy trò nó có mặt bao nhiêu chục năm, và những người này giống như những người anh, người chị nuôi dưỡng cho các thầy tỳ kheo trẻ trưởng thành và thành tựu đạo quả, thay nhọc mệt trên Đức Thế Tôn, là những vị thầy rất là thông minh, vừa là người đệ tử, vừa là người cộng sự, cũng vừa là những người bạn chia sẻ những cái kinh nghiệm hoằng pháp, hoặc là giúp đỡ Đức Thế Tôn rất là nhiều mặt, như xây dựng cả một cái cộng đồng ni chúng, vân vân. Thế rồi hai thầy tỳ kheo này lại ra đi trước Đức Thế Tôn, chứ không phải là ra đi sau. Tức là nói theo ngôn ngữ thế gian đó là tre khóc măng đó. Các vị ở đây có những người là cha là mẹ, có những cái tình trạng vậy thì các vị biết rằng cái nỗi buồn nó rất là lớn. Thì ngày xưa Đức Thế Tôn cũng thế. Và trong Tạp A Hàm có một bài kinh rất là dễ thương và cũng rất là cảm động, mình đọc cho các vị nghe. Kinh số 639. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Ma Thâu La, ven bờ sông Bạc Đà La, trong rừng Am La râm mát, khi tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vào Niết Bàn chưa bao lâu, lúc ấy vào ngày rằm Bồ Tát, Thế Tôn ở trước đại chúng trải tòa ngồi xuống nhìn khắp hết chúng hội và nói: Ta nhìn đại chúng thấy đã trống không, bởi vì Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã vào Niết Bàn. Chúng thinh văn của ta, chỉ hai người này khéo thuyết pháp, giáo giới, dạy dỗ, biện thuyết đầy đủ. Có hai thứ tài bảo là tiền tài và pháp tài. Tiền tài thì từ người thế gian tìm cầu, pháp tài thì từ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên tìm cầu. Như Lai đã lìa tiền tài và pháp tài. Các thầy chớ vì Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mà buồn rầu khổ não. Vì như cây to, rễ, cành, nhánh, lá, hoa trái xum xê tươi tốt, nhánh lớn gãy trước cũng như núi báo lớn sụp đổ trước, như thế trong đại chúng của Như Lai, hai vị thinh văn Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vào Niết Bàn trước. Thế nên các thầy tỳ kheo, các ông chớ buồn rầu khổ não. Đâu có pháp sinh, pháp khởi, pháp tác, pháp làm ra, pháp bại hoại mà không tiêu mất. Muốn khiến cho không hoại, điều này không thể có được. Ta từ trước đã nói, tất cả vật đáng yêu thích đều đi đến tan rã, chẳng bao lâu nữa ta cũng sẽ ra đi. Vì thế, các thầy nên tự làm hòn đảo, tự nương tựa chính mình, hãy lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa, không lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, không nương tựa chỗ nào khác. Đó là một đoạn ngắn ở trong cái bài kinh 639. Và từ cái đoạn ngắn mình đọc cho các vị nghe rồi mình chia sẻ đôi điều thôi. Mình thử hình dung điều này. Ví dụ như các vị có người thân. Người thân đó có thể là bố mẹ các vị, có thể là người bạn đời của các vị. Cái chuyện tất nhiên nó sẽ xảy ra là có một lúc nào đó họ sẽ ra đi thôi. Bố mẹ ta rồi sẽ ra đi, người bạn đời ta rồi sẽ ra đi, hoặc ta sẽ ra đi. Thì cái điều đầu tiên, tâm trạng của chúng ta cũng giống như Đức Thế Tôn nhìn hội chúng vậy đó. Có những đêm trăng sáng, Đức Thế Tôn ngồi tỏa thiền với các vị tỳ kheo, đó là 1250 chúng. Và trong cái không gian trăng sáng thanh bình mà các thầy ngồi với Đức Thế Tôn xong, và ngài dõi mắt, ngài nhìn một vòng, ngài nói bằng cái niềm vui của một bậc thầy, ngài nói là ta xem khắp hội chúng, những người chứng thánh quả A-la-hán và những người cập kề thánh quả A-la-hán, người đã chứng quả thứ ba tức là A-na-hàm, rồi người chứng quả thứ hai là Tư-đà-hàm, rồi cái người chứng quả Tu-đà-hoàng, và có những người đang trên tiến trình chứng quả, từ người nhỏ nhất cho tới người lớn nhất. Như Lai thấy hội chúng toàn làm các bậc thánh, ta rất là vui khi thấy cả một tăng đoàn thanh tịnh. Và những bài kinh như thế nó cho chúng ta một cái nhìn là Đức Thế Tôn rất là vui khi thấy cả hội chúng mình, các thầy đều phát triển đời sống đạo hạnh. Rồi từ cái bài kinh đó là mình nhìn bài kinh này ở đoạn đầu, và một ngày rằm, ngày Bồ Tát Chư Tăng cộng trú vân tập lại, Thế Tôn dõi mắt nhìn một vòng hội chúng, thì chúng ta thấy cái gì nó có mặt lúc mà Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vào Niết Bàn. Ngài nói một câu là: ta nhìn đại chúng thấy đã trống không. 1250 chúng, nếu mà cái vị đại đệ tử là bậc trí tuệ bậc nhất, thần thông bậc nhất, người cộng sự gần gũi nhất, người từng giúp bao nhiêu việc xây dựng tăng đoàn ra đi rồi, thì hội chúng còn lại như là không có người. Thì từ cái điều này mình quy chiếu lại, ví dụ như gia đình các vị, người thương của các vị mà ra đi, thì đằng đằng mọi thứ vẫn còn y nguyên như vậy. Con cái ta thì cũng còn y nguyên như thế. Thế nhưng mà nó rất là trống trải trong gia đình của đời sống ta. Đó là điều hẳn nhiên đó nè. Xem bậc thánh nói một câu như thế thì mình quy chiếu là đời sống mình cũng không khác gì đâu các vị. Đó là ý thứ nhất mình muốn gợi ra. để cho các vị có được cái bài học rằng có những việc trong cuộc sống đời thường mình thấy chừng như là nó không có gì đáng bận tâm. Thế nhưng mà cái bánh xe vô thường nó lệch đi một chút, người đi cả ở thì các vị thấy mọi việc nó khác vô cùng. Không gian, ngôi nhà, đời sống tự nhiên nó trống ra. Đó là điều mà chúng ta phải nhìn ra. Và khi nhìn ra được điều này thì các vị sẽ trân quý đời sống và tất cả những cái hiện diện chung quanh các vị nhiều hơn. Bằng không thì mình sống một đời rất là thờ ơ với những cái có chung quanh. Có khi mình nở vung vãi những điều không đáng gì vào nhau để chì chiết, để làm tình làm tội cho nhau. Và cái từ nó cũng gần như chính xác, đó là mình tra tấn nhau, nó cũng rất là tội nghiệp cho đời sống mình. Đó là ý thứ nhất khi các vị đọc vô bài kinh này. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là mọi pháp giữa nhân gian này, cái quy luật nó như Đức Thế Tôn dạy, nghĩa là tất cả vật đáng yêu thích đều đi đến tan lìa thôi. Cái thứ gì mà mình yêu thích càng nhiều á, nó lại rời mình đó ra đi càng sớm. Cái gì mình thù ghét nó thì có khi nó lại đến với mình, nó ở với mình rất là lâu. Dường như nó có một cái nguyên lý rất là ngược để nó thách thức đời sống con người. Vật gì mình càng trân quý bao nhiêu thì có khi nó dễ mất dễ vỡ bấy nhiêu. Những năm 70, những năm 80, những năm đó cái loại hàng hóa như cái ly uống nước này kiếm không có ra ở Việt Nam đâu các vị. Nó có mặt từ thời Pháp. Sau 75 thì những thứ này trở thành của quý. Và mãi bây giờ người ta kiếm một cái ly như thế này kiếm không ra. Cái này mình nói thiệt. Các vị thử đi đến tất cả những cái chợ Mỹ, các vị mua cái ly đó thì có thì tôi phục các vị á. Có phải vậy không? Có nhiều đứa nó thấy mình uống cái ly này trên Lạc Quyển là nó thấy cũng dễ thương, nó hè nhau nó đi tìm. Rồi nó mua cùng nơi khắp chốn mà nó tìm không ra. Cuối cùng nó lên nó hỏi mình cười ngất, mình nói cái ly này mang từ bên Pháp qua đó con. Mỗi một năm tăng đoàn từ Pháp qua, họ bỏ theo vali sách qua một ông 10 cái. Thì qua rồi nó làm thành một số ly để cho các thầy Lộc Quyển uống nó thôi. Rồi năm 80 trở lại cái chuyện mình. Các vị hình dung là những cái ly của Mỹ ngày xưa nó vuông vuông, cái đáy nó bằng, nó thẳng lên thế này nè, đâu có tìm ra. Thế rồi không biết đệ tử mình, quý sư bà tìm đâu ra được một cái ly duy nhất ở chợ nó bán thôi. Khắp những gian hàng ca cũng mua về, con cúng dường thầy, đây là cái ly nó riêng biệt để thầy uống nước. Mình xin cảm ơn cái lòng trân quý của quý sư bà. Rồi tới chừng quý sư bà tịch thì cái ly nó trở thành một cái món vừa duy nhất có mặt, mà nó là một món quà thể hiện cái sự trân quý của quý sư bà, và họ cúng dường cái món đó để cho mình sử dụng nó từng ngày. Mình thấy nó càng trân quý thêm khi mà những người tặng cho mình cái món đồ đó đã ra đi. Có phải vậy không? Họ còn sống thì họ còn có thể tặng món khác, còn họ chết rồi thì món đó là duy nhất rồi. Và do vậy cho nên mấy đứa nó vô nó rửa, mình cười cười nói con cẩn thận, thầy chỉ có một cái ly duy nhất, đó là kỷ niệm của hai thầy con tặng cho thầy. Nó nói giờ con biết cho thầy. Thế rồi nó rửa rửa nó làm trật tài, bể nát. Và nó tại sao con làm bể vậy? Nó thưa thầy, tại vì thầy nhắc điều đó cho nên con sợ quá con làm nó bể thôi. Nếu thầy không nói thì nó là cái của rất bình thường, con không thấy gì nghiêm trọng. Nhưng mà khi đặt vào đó mà cái ý niệm là nó rất là quan trọng cho nên con làm nó bể thôi. Thưa các vị, dường như nguyên lý cuộc đời này nó là như thế. Cái gì nó càng quý bao nhiêu thì nó càng dễ vỡ bấy nhiêu. Còn cái gì mà mình không mấy ưa thích, mình coi thường nó thì dường như nó lăn lóc đó mà nó không có sao cả. Con nhà nghèo họ nuôi nó bằng cơm nguội với muối cục thôi, thế mà nó lớn. Nó không có bệnh hoạn gì, nó sởn sơ, nó ăn đất, nó vọc bùn ấy vậy mà nó sống nhanh à. Còn con nhà giàu mình nuôi nó kỹ vô cùng, sáng đưa đi bác sĩ, chiều đưa bác sĩ, thế mà nó không chịu lớn, tật bệnh luôn luôn. Đó là cái chuyện tất nhiên. Và cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây đó là thế này. Thưa các vị, mọi vật trong nhân gian này nó đều tuân thủ theo cái quy luật là không có cái gì bền trong đời sống ta cả. Cái quý nào rồi cũng đến và đi. Và cái quý nhất là đời sống các vị nó cũng tuân theo quy luật là đến rồi đi. Cho nên bài học đầu tiên nơi cái bài kinh 639 này, lời dạy Đức Thế Tôn là mọi Phật ở nhân gian này nó đều tuân theo cái quy luật vô thường đến và đi. Những người đệ tử Thánh A-la-hán của Đức Thế Tôn là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, thế mà giả từ Thế Tôn vào Niết Bàn trước. Và từ cái điểm nhìn này thì thưa các vị, mình chuẩn bị cho mình hai việc. Việc thứ nhất là gì? Việc thứ nhất là mọi thứ ta có, mọi cái điều kiện ta đang sống đây, mình hãy sử dụng nó một cách trân quý từng ngày để không hối tiếc. Các vị sử dụng hình hài của các vị cả một đời, các vị làm tất cả những thiện sự, các vị làm hết trách nhiệm của mình đối với bao người thân, tới lúc các vị không làm được thì không còn điều gì hối tiếc nữa cả. Còn các vị để dành đó, thủng thẳng là tôi sẽ làm, thì tới lúc các vị không làm được thì mọi việc hối tiếc nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh lớn với mình vô cùng, mình không có cách gì mà bù đắp lại được cả. Mấy chú nhỏ nó chở mình đi mình về những buổi đi dạy, nó dạy cho mình bài học rất là hay. Một hôm mình hứa với mấy đứa đệ tử mình cho nó một vài món đồ để nó sử dụng. Nó thầy hứa nhưng mà thầy nghĩ chắc thủng thẳng là sẽ gửi về Việt Nam con. Nó nói thưa thầy nên gửi liền về. Con có một cái kinh nghiệm hồi bé, ai mà hứa cho con cái món gì dù đó là cái chiếc cặp đựng tập vở đi học thôi, thế thì con thức đêm con trông đó thầy. Con nhà nghèo mà được thầy hứa là thầy phải cho liền. Ồ, con nói đúng đó. Thầy hứa thầy phải làm liền thôi. Thế là bằng mọi cách mình hứa cái gì mình làm liền cái ấy, không để tới ngày mai. Và nó dạy cho mình cái bài học như vậy. Và từ cái điều này mình trở lại bài kinh này thưa các vị, mình sử dụng rất là xứng đáng đời sống của mình. Đó là ý thứ nhất. Các vị đừng bao giờ để mọi thứ nó tuột qua tầm tay để các vị hối hận thì nó không kịp. Còn khỏe mạnh đây, còn niệm Phật được, còn lại Phật được, còn tu tập được, còn ăn chay được, còn học Phật Pháp được. Đừng bỏ phí đó, không thì sẽ tới lúc mình muốn làm không làm được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, lời dạy Đức Thế Tôn là mọi pháp đều vô thường, không có gì giữ được cả. Thế thì chúng ta nên chuẩn bị một cái điều tất nhiên, đó là sẽ có lúc cuộc hội họp nào cũng tan cả. Cuộc hội họp ngắn đó là hội họp gia đình một ngày Chủ nhật, một ngày lễ Mother Day hay là ngày lễ gì đó, rồi cũng chia tay. Rồi cuộc họp dài hơn đó là cái sự cộng trú nhau trong một đời sống gia đình, này vợ, này chồng, này con, này cái, rồi cũng sẽ chia tay. Chuyện nó là như vậy thôi. Rồi cái quan trọng hơn là sự cộng trú của tâm thức ta với hình hài ta, cái gắn bó bao lâu. Bao lâu rồi nó cũng phải tới lúc chia tay thôi. Thần thức đi một nơi, thân tứ đại trả về cho đất nước lửa gió. Đó là cái chuyện tất nhiên của mọi pháp hữu vi trên nhân gian này. Và từ cái nhìn này cho chúng ta một cái bài học là đang khi sống đây, thưa các vị mình hãy chuẩn bị cho cái cuộc biệt ly với mọi điều sẽ xảy ra. Rồi chuẩn bị cho cuộc biệt ly với mọi điều xảy ra, lớn nhất là cuộc biệt ly giữa thức tâm, tức là giữa thần thức của mình với hình hài năm uẩn. Và nếu mình chuẩn bị được điều này thì cái điều gì nó phát sinh nơi đời sống tu hành của ta? Thưa các vị, mình sẽ an ổn, tại vì mình chuẩn bị thiện nghiệp nó đã đầy. Cho nên tới lúc mà các vị chia tay với hình hài các vị thì các vị không có băn khoăn lo sợ, không có bất an, không có bấn loạn gì cả. Người nào mà cả một đời sự tu tập của họ thuần thiện, nghiệp lành họ cất chứa đã nhiều, thế thì lúc ra đi họ thấy thanh thản vô cùng. Tại vì lúc đó cả một đời sống của con người nó hiện lại như một cuộn phim. Và không phải mình là người coi phim, mà lúc đó mình là người đang đóng phim. Cho nên tất cả những cái niềm vui của một đời người tu tập, thưa các vị, nó hiện lại trong tâm thức mình, nó tạo thành một cái sắc thái rất là an vui đối với người xả bỏ hình hài năm uẩn. Cho nên chúng ta chuẩn bị ngay bây giờ thì vẫn còn kịp, bằng không thì cái cuộc chia tay của mình với hình hài mình nó sẽ không còn bỏ xa. Đó là cái điều thứ hai trong cái bài kinh này Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta. Và điều thứ ba cuối cùng nữa là Đức Thế Tôn ở đây ghi chúc là chẳng bao lâu ta cũng sẽ niết bàn. Cho nên các ông hãy quay về an trú nơi hòn đảo tự thân của chính các ông. Thì thưa các vị, cái người thông minh á, là mình nên nương tựa vào hải đảo tự thân của chính mình. Kinh Pháp Cú có một câu là hãy quay về nương tựa ngay nơi hải đảo tự thân. Các vị quay về nương tựa ngay nơi hải đảo tự thân của các vị. Đó là các vị làm khởi phát trong tâm thức mình cái bồ đề tâm, để mỗi ngày mình làm cho cái năng lượng lành của mình nó càng ngày càng dâng lên. Rồi ý niệm tu hành của mình càng ngày nó càng kiên cường, cái niềm tin Phật Pháp mình càng ngày càng vững. Và cái năng lực tu tập hành trì của mình mỗi một ngày, mỗi một sâu dày, đó là cái sự quay về nương tựa nơi tự thân. Và người thông minh thì thưa các vị, họ biết rõ một điều là không có sự nương tựa nào bền chắc bằng nương tựa với chính họ cả. Tại vì các vị nương vào người thân thì người thân, một là sớm muộn gì cũng bỏ mình đi, để nương tựa vào bất cứ một cái điều kiện gì thì điều kiện đó cũng tùy theo nhân duyên mà có và không, và bị vô thường chi phối. Cho nên quay về nương tựa nơi chính mình, nâng đời sống mình lên từng ngày để tu tập, đó là sự thông minh nhất của mỗi người chúng ta. Và từ ý nghĩa này, thưa các vị, chúng ta có đôi điều kết luận về cái bài kinh mà Đức Thế Tôn đã dạy. Kết luận thứ nhất, nhắc lại đó, đó là mọi vật nó đều đến và đi theo cái quy trình sinh diệt tự nhiên của nó, chứ nó không có theo cái sự sắp đặt của chúng ta đâu. Kết luận thứ hai rất đời thường, đó là mọi thứ của quý trên trần gian này, dù cho của quý người ta tặng cho các vị 100.000, 200.000 tiền Mỹ, thế nhưng mà nó vẫn không có quý gì so với đời sống của các vị cả. Đời sống ta là một của quý không thể tìm đâu ra được. Và kết luận thứ ba, đó là người thông minh thì biết sử dụng của quý, tức là sử dụng một đời sống này cho nó xứng đáng, bằng không thì sẽ có lúc các vị không làm chủ được nó, và có lúc thì các vị mất nó, các vị cũng không tìm lại được. Đó là đôi điều mình gọi lại đây để nhắc nhở đại chúng tu tập. Mỹ là cái quốc gia nó cung cấp cho các vị về tiện nghi đời sống, không thiếu một thứ gì cả. Tiện nghi gia dụng á, có điều nó không cung cấp cho mình cái ly này thôi. Thì mỗi con mắt đổ ra, nhưng mà thông thường người ta có người ta không quý nha. Mình vốn dĩ sinh ra con nhà nghèo á, cho nên mình thấy từng món mình rất là quý. Và kể đây cái chuyện vui, quý vị nghe cũng tức cười. Mình qua bên Pháp, lần đầu tiên mình ra cái thùng rác nó đựng chai hũ đựng mật dâu rồi đó, mình chắc lưỡi, keo sành nó làm rất là đẹp, thủy tinh trong vậy nè, mà đem bỏ một đống vậy đó. Mình ra nói ôi cái này mà nếu có Việt Nam thì tôi đem về nhà quê tôi cho hàng xóm, họ mừng biết mấy. Mỗi nhà có được một cái hũ như thế này, họ đựng đủ thứ việc. Rồi mình thấy cái hộp đựng bánh vừa ra thôi, mình cũng chắc lưỡi, cái này ở Việt Nam thì cho biết bao nhiêu người người ta thích. Các em bé nó có được một cái hộp đó là nó đựng viết chì màu, đựng sách bút, đựng vật kỷ niệm của nó. Là cái bệnh đó nó cũng không bỏ. Về tới Lộc Uyển mà đi quanh mình chắc lưỡi, thấy tiền không à, mua tiền không á chứ. Thế mà bỏ vung vãi đầy. Ở Việt Nam thì người ta cái đinh thôi cũng lượm đó. Những năm tôi ở núi với ông cụ Trúc Lâm á, Vũng Tàu á, ông cụ đi một vòng gặp mấy cậu ngây thung lượm á, ông nói coi thì nó thường đó, nhưng mà cần kiếm một cọng như tung không ra đâu. Đi một vòng quanh vườn này, cây gậy của ông có cái ngoáo, ông giật mấy cành khô đó. Mình tưởng ông giật ông bỏ nó chơi, nhưng mà không, ông giật cái ông cầm một nắm ông đưa vô nhà bếp làm củi chừng. Quê hương ta nghèo từ thổi nằm nôi tới giờ. Rồi mình ở nơi đất nước này, thưa các vị nhìn coi là đời sống của các vị nó phú túc vô cùng. Tiện nghi nó trải đầy trên lối đi của các vị, trong giường ngủ của các vị, mọi nơi mình giơ tay là điều kiện tiện nghi nó đến với mình rồi. Thế mà đời sống mình nó không hạnh phúc hơn lúc mình nghèo khó là sao chứ? Rõ ràng là nếu không khéo á, thì ở ngay thiên đường chúng ta mang tâm thức của một kẻ ở cõi trần gian này. Và nếu khéo thì ngay trần gian các vị là những vị thiên đế. Các vị có sử dụng được đời sống của các vị hay không? Có biết trân quý đời sống mình hay không? Có thấy đời sống này là một củ quý nhất trong các loại củ quý trên trần gian này không đổi được không? Thì các vị biết hân thưởng cuộc đời. Bằng không thì cả ngày ta sống với cái nỗi phiền muộn, bất an, càm ràm, chì chiết. Và rõ ràng là mình làm hại mình, làm hại người chung quanh. Cái gì mình cũng có thể bực mình được cả. Thế nhưng mà đổi lại thì cái gì người ta cũng có thể vui được cả. Có phải không? Nếu mọi thứ đến với các vị nó làm cho các vị bực mình, thì các vị cũng có thể đổi ngược cái nhìn của mình để làm được một điều là mọi thứ đến với ta đều là sự hoan hỷ đón nhận. Được chứ? Là tôi nhìn đời sống tôi thôi à. Tôi thấy đúng ra mỗi ngày tôi không có chuyện gì để buồn phiền cả. Ai đến cái tuổi 60 ngoài thế này đều đã đi ngang qua cái hoàn cảnh chiến tranh khốn khó của Việt Nam, bom đạn, chết chóc, vân vân. Ai đã từng ăn bo bo vào những năm 75 thì đều biết cái khốn khổ của sự nghèo đói của một xã hội chứ. Các vị đi năm 75 thì tôi không nói. Nếu các vị đã từng ở Việt Nam vào những năm 75, 30 tháng 4, 75 về sau thì các vị thấy nó vô cùng bức ngặt đời sống của chúng ta. Đêm ngủ không yên giấc. Từ 75 về sau là khó khăn rồi. Trong thế giới nhà tu các vị hình dung là sau 75 là Phật tử người ta ngại đến chùa lắm. Phật tử nghèo cho nên người ta không cúng dường gì đâu. Đi ngang thường chiếu họ ném cho một đống nón, mà cái nón rộng dành của người Tiều họ gánh da chai đó. Các thầy mỗi ông cái nón này dang lưng cuốc đất thôi. Rồi người ta đâu cúng vải nhiều, cho nên mấy thầy tiết kiệm may cho một ông một cái quần phá lấu thôi, ngang đầu gối thôi. Dài quá thì nó rách, làm ruộng nó mau rách, cho nên may ngang đây nè để đỡ tốn vải. Và nắng còn hơn thế này nhiều mà dang lưng cởi trần ra đi cuốc đất. Qua một mùa nắng thế này rồi, mưa thì phải mặc áo, cho nên mặc áo 3 ngày, lưng ông nào ông ấy từng mảng da lột như vậy nè, cháy da hết, da nó cháy từng lớp. Thế thì các vị hình dung cái đời sống chúng ta mỗi người đã đi ngang qua vô vàn khó khăn. Rồi cái điều kiện bây giờ so với ngày xưa, rõ ràng là chúng ta đang ở trên thiên giới. Thế mà mình ở tàn phá đời sống của những vị thiên bằng tâm thức của mình. Thấy cái gì cũng bực mình, thấy cái gì cũng khó chịu. Và mỗi lần các vị mà cao mài là khó chịu. Các vị nhớ thầy Phước Tịnh nói một câu thôi. Mình đang hủy hoại cõi trời, mình đang hủy hoại đời sống mình. Nếu buồn, nếu giận, nếu bất an, nếu lo lắng xảy ra, bất như ý trong tâm thức các vị xảy ra, thì các vị đang nhớ là ta là những vị thiên đang ở trong thiên giới mà ta tàn phá đời sống của cõi thiên đường và tàn phá đời sống chính ta. Đúng thực nó là như vậy. Nhân gian này có những kẻ mang hình hài như ta, thế nhưng mà họ là những vị trời có mặt ở đây. Đời sống họ vừa thức giấc là họ tràn đầy niềm hoan hỷ. Còn ngay nơi cõi thiên đường mà có những người từ cảnh giới phàm phu đói nghèo, và có khi từ cõi địa ngục hiện lên trên cảnh giới này đang sống nữa. Tại vì tâm thức của họ rất là địa ngục khi ở hoàn cảnh này. Thế thì tùy tâm thức của ta mà ta đánh giá đời sống ta là gì trong nhân thế. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn tâm lý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2010. Thưa các vị, là thiền tập là một cái gì nó rất là thân thiết trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Nó mang lại cái lợi ích ngay bây giờ và ở đây. Và cả một đời dạy đạo của Đức Thế Tôn, dường như Ngài chưa hề đi vô lý luận gì cả. Ngài chỉ truyền đạt cái sự thực tập thôi. Thế nhưng rồi theo dòng chảy đạo Phật càng xa, người ta càng đi vô lý luận hơi nhiều, nói năng thì nhiều, nhưng mà thực tập thì ít. Và chừng như người ta tưởng rằng đạo Phật đó là hiểu biết mà thôi. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, nếu các vị không thực tập hết lòng thì các vị chỉ đi phiên phiến trên giáo lý đạo Phật hiểu cho vui thôi, để cãi nhau để thấy mình là người có hiểu biết Phật pháp, chứ thực sự các vị không thể nếm được hương vị của giáo lý đạo Phật. Và ngay từ những ngày đầu, thưa các vị, Đức Thế Tôn hành đạo, Ngài giảng một bài kinh rất là quan trọng, được gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. Và người ta cũng gọi kinh đó là Vương Quốc của Chân Lý. Thế nhưng các vị đọc thử thấy điều của Ngài dạy nó rất là giản dị. Chúng ta có thể đi vô một chút nội dung thôi. Điều thứ nhất là Ngài loại trừ hai cái phương cách sống trong cuộc đời này. Một là người ta quá khổ hạnh, nghiêm khắc với tự thân. Hai là người ta sống đời sống buông thả, chìm nổi trong ngũ dục. Hai cách sống đó là hai cách sống quan phí đời sống mình. Đó là ý thứ nhất trong bài kinh Chuyển Pháp Luân. Ý thứ hai nó càng dễ hiểu hơn nữa, là Ngài chỉ nói lên bốn chân lý sự thật của cuộc đời thôi. Đó là: đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái an lạc khi tắt ngấm những nỗi khổ nơi tâm thức của anh. Và cái phần cuối cùng đó là đạo đế, tức là cái phương pháp, cái con đường để anh thực tập dẫn đến chứng nghiệm được trạng thái an lạc nơi tự tâm. Và thưa các vị, là mọi cái truyền thống văn học Phật giáo, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Bộ Phái Phật Giáo, thậm chí truyền thống của Thiền Tông, và thậm chí là mọi cái sự khảo sát về nhân giới, về nhiên giới hay là về vũ trụ quan gì, người ta đều đặt căn bản trên những điều đó. Và bốn sự thật này, thưa các vị, nó không những là nền tảng của giáo lý đạo Phật, nó còn là nền tảng để cho chúng ta thiết lập được cái sự nhận thức của mình, để đẩy đời sống mình thành đạt con đường tu tập. Ý mình muốn chia sẻ nơi đây, thưa các vị, là ngay cái bước rất cạn của đời sống, đó là nhận diện về nỗi khổ có mặt ngay nơi chính tự thân ta. Mà ta chưa có khái niệm rõ ràng về vấn đề này thì chúng ta không thể tu tập được. Khổ thì ai cũng đã từng, thế nhưng mà cái bệnh mau quên của chúng ta. Cho nên sao nỗi khổ đến với ta thì ta cảm thấy chừng như đời sống mình đã yên hàng vô sự, không có khổ gì cả. Và đợi đến lúc ta các vị chạm vô vách hòm, cái chết nó đến với các vị, tật bệnh nó tàn phá thân tâm của các vị, hơi thở ngột ngạt không thở được, lúc đó thì mình kêu cứu thì rất là muộn. Người thông minh hãy biết một điều rất rõ ràng, rằng dù anh đang thở vào thở ra, anh đang làm chủ đời sống anh đây, nhưng mà cái chết là cái gì nó rất là bất trắc, nó sẽ rớt xuống đời anh, nó không hẹn hò gì cả. Thế thì người ta mới có thể làm cho năng lực tu của người ta dâng lên được. Bằng không thì thưa các vị, sớm nắng chiều mưa, thực tập một bữa, bỏ trôi 50 ngày, thế thì cả một đời các vị chìm nổi trong vô thường, chứ không thể nào vượt thoát được, không thể nào nếm được một chút an lạc và hạnh phúc của pháp môn Đức Phật trao cho. Và mình đừng lầm tưởng rằng cái con đường tâm linh là con đường dễ đi, hay là cái sự thực tập là cái gì nó rất là dễ trong bàn tay của các vị. Các vị thử làm một điều rất giản dị thế này để thấy là cái tâm thức của chúng ta nó luôn chống trái, nó luôn phản đối, và nó không bao giờ nghe theo sự hướng dẫn của các vị. Các vị thử làm một việc là dõi theo hơi thở của các vị để nó đi vào đi ra. Mình dành một giờ đồng hồ thôi để làm việc này thôi, thì các vị thử nhận diện coi là mình dõi theo nó được bao nhiêu phút. Nhiều lắm là vài ba phút rồi tâm thức mình nó lại ra đi. Thế thì mình đừng tưởng lầm rằng cái việc thực tập trên hơi thở là việc dễ dàng. Và nếu cái năng lực nhận biết của mình về nỗi khổ chưa đủ để cho mình kinh sợ thì mình không thể vượt thoát, mình không thể làm cho năng lực chánh niệm của mình nó có mặt tràn đầy trong từng hơi thở của chúng ta đâu. Và nếu mình tu tập mà không làm được điều này, thưa các vị, đừng hòng bước một bước nào xa trên con đường tu tập cả. Đừng nói cái chuyện là tôi nhận biết buồn vui của tôi, sinh khởi trong tôi. Và cái chuyện chắc chắn đó là khi các vị chưa thiết lập được nền tảng sự thực tập vững vàng, nhận biết từng hơi thở đi vào đi ra, thế thì buồn nổi lên thì các vị là nỗi buồn, bất an nổi lên thì các vị là sự bất an. Và cuối cùng thì cái dòng nghiệp thức sinh diệt nó dẫn các vị đi ngút ngàn trong cõi tử sinh thôi. Chúng ta tu thế nhưng mà chúng ta không thể chống chế được cái chết. Và hiện tại thì chúng ta tu nhưng mà chúng ta cũng không thể chống chế được những cái phiền não sinh khởi trong ta. Cái buồn, cái giận, cái lo âu sinh khởi trong ta thì ta liền đồng nhất ta vào nó thôi. Thế cho nên cái bước đầu tiên Đức Thế Tôn dạy rất là thực tiễn trong cuộc sống đó là nhận biết về nỗi khổ có mặt ngay nơi tự thân ta. Và thưa đại chúng, có một lần tôi nghe đệ tử tôi nó nói một câu. Nó nói thưa thầy, thầy có biết không, khi người ta lý giải về cái cơn đau của những người đàn bà mà sinh con á, rất là khủng khiếp. Đứa bé nó vừa ra khỏi mình mẹ chưa là gì cả, tại vì khi đầu của em bé vừa có mặt, bác sĩ báo động cho biết là đây chỉ là một cái phần rất nhỏ của cơn đau thôi. Tại vì đôi vai của nó sẽ làm cho bà mẹ đau đớn hoàng hoại. Và thưa các vị, cái điều này ai cũng nếm trải cả. Thế nhưng mà chúng ta dường như vẫn chưa kinh sợ cái con đường tử sinh. Ta chìm ngập trong thai mẹ 10 tháng, ngột ngạt vô cùng, ta chưa ngao ngán. Rồi ta có một đời sống giữa nhân thế này, có những cuộc hôn nhân hạnh phúc đi qua chóng vánh, rồi có những cuộc hôn nhân bất hạnh đi qua cuộc đời ta. Có những nỗi buồn, có những niềm vui, và nhiều bất hạnh đến hơn là hạnh phúc. Thế nhưng mà đời sống con người chừng như là lay quay ngần đổ việc. Các vị nhìn kỹ đời sống chúng ta, chúng ta xoay trở để kiếm được một chút niềm vui, kiếm được một chút hạnh phúc, kiếm được một chút yên bình. Thế nhưng niềm vui, hạnh phúc và sự yên bình, thưa các vị, nó lắc lư như chiếc võng thôi, đông đưa qua lại thôi. Thế này là vui, thế kia là buồn. Thế rồi mình đi vào xã hội, mình kiếm một chút lợi chút danh, thưa các vị, lợi danh nó cũng rất là phù du. Cái sự thương yêu của con người phù du, lợi danh của trần thế cũng phù du. Sự kính trọng, sự ghét thương nó cũng đến và đi nhanh như trong chóng. Thế mà chúng ta chưa cảm nhận được những cái vô thường của đời sống là một, của hoàn cảnh xung quanh đến với ta là hai, của tình cảm con người đến với ta là ba. Và cái điều lớn nhất trong đời người đó là ta vẫn chưa cảm nhận được từng hơi thở ra vào. Sinh mạng của ta nó bị bốc hơi đi từng ngày. Và cái điều hẳn nhiên đó là không phải đợi đến lúc các vị già, các vị mới trả cuộc sống các vị về vô thường. Các vị có thể trả nó bất cứ lúc nào, có thể chút xíu nữa đây, có thể vài ngày, có thể vài mấy năm, không ai biết được cả. Thế thì cái vương quốc của chân lý đầu tiên Đức Phật dạy, đó là anh hãy chạm tay vào nỗi khổ, chừng như mình chưa chạm tay, mình rất là kinh sợ, mình tìm mọi cách mình trốn tránh nó. Thế cho nên mình chưa thể làm cho cái năng lực tu của mình nó dâng lên được. Và nếu năng lực tu của các vị mà dâng lên, thì thưa đại chúng là ta dễ làm cho năng lực chánh niệm của chúng ta nó có mặt trong từng hơi thở vào ra rất là dễ. Và nếu các vị thiết lập được năng lực chánh niệm theo dính và hơi thở đi vào đi ra, thì một điều chắc chắn đó là phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn của đời sống này không dính các vị được. Các vị không cần làm gì thêm cả, chỉ cần mình dõi theo hơi thở của mình. Và thưa các vị, cái từ dõi theo này nó rất là hay. Mình đừng theo dõi hơi thở mà hãy dõi theo hơi thở thôi. Cái từ này tôi mới học lắm được từ một bác sĩ ở Việt Nam. Ông viết một cái bài rất là hay. Thế nào là dõi theo hơi thở? Các vị chỉ cần nhận biết đó, nó đi vào thì mình đi theo nó đi vào, nó đi ra thì mình đi theo nó đi ra. Nghĩa là mỗi một con người, mỗi một cơ thể nó có một cái sinh hoạt của thân tâm rất là khác biệt. Thân của các vị khác, tâm thức của các vị khác, hơi thở của các vị, cái nhịp sinh học của cơ thể của các vị nó khác. Cho nên không hề có một ông thầy nào dạy cho các vị về cái cách thở cả, mà chỉ dạy những nguyên tắc căn bản thôi, để cho các vị thở thôi, chứ không hề bắt các vị thở dài hay thở ngắn gì được cả. Thế thì cái từ dõi theo có nghĩa là ta nhận biết hơi thở đi vào đi ra, tùy theo cái cơ thể của chúng ta, sức khỏe của chúng ta. Và nó cũng tùy theo từng lúc cái trạng thái tâm thức của các vị. Khi mình an bình, tĩnh lạc, không có buồn khổ, không có băn khoăn, hơi thở mình nó rất là nhẹ, rất là dịu, thế thì các vị dõi theo nó dài. Thế nhưng mà khi các vị giận, các vị bất an và lo lắng thì hơi thở của các vị hỗn hà, hỗn hển và ngắn quãng và đứt quãng. Thế thì mình chỉ làm một việc giản dị, đó là mình dõi theo cái sự ngắn ngủi của nó, đứt quãng của nó, hỗn hển của nó, chỉ như vậy mà thôi. Cho nên chúng ta dùng cái từ dõi theo có nghĩa là hãy để hơi thở của chúng ta đi vào đi ra một cách tự nhiên, và ta chỉ làm mỗi một việc đó là nhận biết nó đi vào đi ra thôi. Và thưa các vị, thiết lập được cái nền tảng đầu tiên như thế này thì rõ ràng là ta có thể bước những bước rất là dài, chuyện đó hẳn nhiên. Nhưng mà cái điều cản nhất đó là dần dần các vị có một cái thói quen hay có một cái tính cách rất là đầm thắm của một người Phật tử thực tập tu, đó là khi giận, khi buồn, khi lo lắng bất an thì thay vì ta như ngọn lửa bốc cháy thì lúc bây giờ ta đầm thắm lại, bình ổn lại, nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Thì ngay cái lúc mà các vị thở, các vị đã thể hiện được là một người Phật tử có năng lực trí tuệ là một, có từ tâm là hai. Và từ tâm đây có nghĩa là các vị có từ tâm với chính mình, các vị không có bạo động với mình. Và khi cái sự an bình và từ tâm nó có mặt nơi các vị thì tự nhiên là ta không còn có cái bạo động với bất cứ ai, dù người đó là kẻ thù của ta, người đó đáng ghét vô cùng, ta cũng không hề bạo động với họ. Thế thì trong một hơi thở, thưa sư đại chúng, các vị thực tập được thì các vị đã nâng cấp đời sống của mình lên cao rồi. Bằng không như thế thì chúng ta học trăm kinh nghìn sách, chúng ta chạy theo vị thiền sư này, chúng ta chạy tới vị thiền sư kia, cuối cùng thưa các vị, ta chẳng có gặt hái được chi trong cái tiến trình tu của ta cả. Ta chỉ là một người chạy theo đuôi thiên hạ mà thôi. Thế cho nên điều đầu tiên các vị hãy nhận cho ra, lời Đức Thế Tôn dạy rất là chân chất, hãy nhận thức rõ về khổ đế đang có mặt trong từng hơi thở của các vị. Và khi mình nhận diện rõ điều này rồi thì không có hoàn cảnh nào không tu được, không có thời giờ nào không thực tập được, và không có ai cản trở được con đường thực tập của các vị cả. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ để đại chúng có thể tự làm cho cái năng lực tu của các vị nó dâng lên. Bằng không thì thưa đại chúng, chắc chắn là 10 năm đi qua ta cũng thế mà thôi, rồi 20 năm đi qua ta cũng thế mà thôi, ta không đổi thay gì cả. Và thậm chí có khi 20 năm tu chúng ta còn lui đi chứ không phải là người phát triển được đời sống tâm linh. Càng tu, cái bản ngã của người tu nó càng lớn, cái tự hào về người tu nó càng dày. Và đôi khi những người chưa từng tu, thưa các vị, có khi dễ thương hơn người tu chúng ta, do vì họ thấy họ là một con người bình thường thôi. Còn chúng ta thì chúng ta mang rất là nhiều cái lớp áo, lớp áo của người có tu, lớp áo của người có trình độ tri thức, lớp áo của người đã thực tập lâu năm. Và dần dần chúng ta xử sự với nhau bằng những lớp áo bên ngoài mà thôi. Do vậy đôi khi mình tu lâu, cái sự không tiến bộ của mình không những là nó dừng lại, mà đó là cái điềm triệu báo động để cho chúng ta biết là chúng ta đang thối lui trên con đường tu tập. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là hơi thở của các vị mà bình thường nhất, đó là hơi thở bụng chứ không phải hơi thở ngực. Kỳ thực cái điều này các vị có thể nhìn một em bé lúc nó mới sinh thì các vị thấy hơi thở nó vào ra, ngực của nó bất động, nhưng mà bụng của nó thì phồng và xẹp. Rồi các vị cũng có thể nhìn những người ngủ say, các vị thấy điều này, ngực của họ yên nhưng mà bụng của họ thì phồng và xẹp. Và trong Đông y, thưa các vị, người ta phân định là dưới vùng rúng của các vị nó có ba huyệt rất là quan trọng: một là quan nguyên, hai là khí hải, ba là đan điền. Quan nguyên tức là cái cửa để mở vào cái nguồn đời sống vô tận, cho nên gọi nó là quan nguyên. Khí hải có nghĩa là cái biển nó nuôi dưỡng khí lực của các vị. Khí lực là gì? Thưa các vị, nó là một loại được vận hành bằng tâm thức, chứ không phải là máu của các vị. Phía sau của hệ thần kinh não của các vị điều động, nó còn có một cái phần vận hành của toàn thể thân của các vị, đó là khí lực của các vị. Mình thử hình dung là một người mà khí lực của họ không có, thì thưa các vị, cái điều chắc chắn là tuổi thọ họ chấm dứt thôi. Và không hề có một người nào gần chết mà họ không thều thào, hơi thở họ đứt quãng cả. Thế thì khí lực cạn đó là hơi thở, khí lực sâu đó là tâm thức vận hành. Khí hải là cái nguồn, gọi là cái biển nuôi dưỡng khí lực để ta tồn tại. Và đan điền, thưa các vị, đó là một cái vùng huyệt. Ngày xưa các vị tiên dùng nó để luyện đơn dược. Và ba huyệt này nằm phía dưới rúng của chúng ta. Và phương pháp của thiền tập, thưa các vị, thực tập lại một cách rất là dễ dàng và cũng giúp cho chúng ta ổn định được, cân bằng được đời sống thân tâm, đó là các vị đặt tay vào vùng bụng của các vị, thở vào, nhận biết bụng của ta đang phồng lên, thở ra, nhận biết bụng của ta đang xẹp xuống. Và thưa đại chúng, chỉ cần ngần này cái cách để các vị thực tập thôi, thì điều thứ nhất là các vị làm cân bằng lại thân tâm của các vị, làm cho nỗ lực của đời sống nó dâng lên trở lại. Không biết từ lúc nào con người đã rời cái cách thở rất là thiên nhiên, đó là rời cách thở từ bụng, đi vào cái cách thở càng ngày càng cạn lên trên, đó là thở bằng ngực. Cũng giống như chúng ta, không biết từ lúc nào ta rời cái cách sinh sống bằng thức ăn rất là thiên nhiên, ta đi vào những loại thức ăn nhân tạo. Và mình càng ăn những loại thức ăn nhân tạo bao nhiêu thì cái sự tàn phá sức khỏe nó càng lớn bao nhiêu, và tật bệnh nó đến với mình nhiều bấy nhiêu. Cái điều này, thưa đại chúng, là các vị có thể đọc những cái thông tin khoa học ngày nay người ta phổ biến để cho các vị biết rằng người càng sống gần với thiên nhiên bao nhiêu, ăn những thức ăn thiên nhiên tặng cho họ, thì họ có được tuổi thọ dài là một, tật bệnh ít là hai, và nuôi dưỡng được đời sống tâm linh họ dâng lên cao là ba. Và hơi thở của các vị cũng thế, các vị dần dần đi vào cái chiều hướng mất tự nhiên, cho nên nó không cân bằng thân tâm của các vị. Và ta thử hình dung là hơi thở của chúng ta nó cực kỳ quan trọng hơn cả thức uống và thức ăn. Và nếu các vị nuôi dưỡng được hơi thở mình bằng cái con đường thiền tập, tức là các vị đặt tay vào vùng bụng để nhận biết phồng và xẹp. Thì cái điều tự nhiên đó là ta lần lần lấy lại cái cân bằng thiên nhiên là đời sống thân tâm ta. Cái điều thứ hai thưa các vị, cái sự thực tập này nó mang đến sự bình ổn rất là dễ dàng. Và người nào càng để cho tâm thức của họ tràn lên đầu nhiều bấy nhiêu thì họ càng mất cân bằng đời sống bấy nhiêu. Và mình thử hình dung não bộ của mình nó chỉ chiếm 2% của cơ thể mà thôi, thế mà cái khả năng của nó tiêu thụ 30% năng lượng của cơ thể. Và cái đầu của chúng ta thì nó luôn vận hành và luôn hoạt động suốt 24 giờ trong một ngày. Thế thì cái khả năng tiêu phí của nó, cái khả năng đốt năng lượng của nó trong đời người, thưa các vị, nếu mà không có cái nguồn dự trữ để làm cân bằng đời sống các vị qua mỗi đêm, thế thì các vị không thể tồn tại được tới năm 60 tuổi đâu. Do vì thiên nhiên đã cài vô thân tâm của các vị một cái chương trình, đó là mỗi một ngày đêm các vị có được 8 tiếng đồng hồ buông thư đi vào giấc ngủ. Do vậy cho nên ta mới đủ sức sống còn 60 năm. Và từ cái điều chia sẻ đó chúng ta trở lại con đường thiền tập. Thưa các vị, đặt tay vào vùng bụng, thở một hơi vào, một hơi ra. Các vị làm cho năng lực của thân tâm các vị nó hồi phục rất là dễ. Thứ hai, nó làm cho sự cân bằng của đời sống các vị phát sinh. Và cái điều thứ ba, thưa đại chúng, là các vị cũng có được một phương pháp thực tập để loại trừ những cái bất an, buồn phiền hoặc là những giây phút trống vắng của thân tâm các vị rất là dễ. Đời người của chúng ta cho tới hôm nay, thưa đại chúng, là do vì chúng ta hướng ngoại là một, chúng ta luôn vận hành cái đầu để cho nó làm việc 24/24 là hai. Thế cho nên có một phút giây nào trống trải thì ta không thể chịu đựng nổi. Thì thay vì mình kinh sợ những cái nỗi hoang vắng của lòng, thì bây giờ những phút giây đó các vị thử đặt tay vào vùng bụng để nhận biết hơi thở đang làm phồng và xẹp nơi vùng bụng của các vị. Và thiền tập đầu tiên nó giúp cho chúng ta hồi phục được năng lượng của cơ thể đã bị tiêu tán. Thứ hai, nó làm đời sống chúng ta dâng lên để có được niềm vui trong cuộc sống. Và điều thứ ba, nó loại trừ tất cả phiền muộn, bất an, ưu tư ra khỏi đời sống của thân tâm ta. Và điều thứ tư, thưa các vị, càng thực tập lâu bền thì chúng ta trở thành một người chủ của thân tâm chúng ta. Ta có quyền cho phép mình sống hạnh phúc hay không hạnh phúc. Ta có quyền loại trừ những cái suy nghĩ vẩn vơ không cần thiết. Và điều này là con đường chắc thực nhất mà Đức Thế Tôn đã truyền đạt cho chúng ta. Và cuối cùng mình sẽ thưa một câu thế này. Mình hứa với các vị là nói chuyện 30 phút thôi. Thưa các vị, là Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta một món quà, đó là giáo pháp của Ngài. Chưa hề là một giáo pháp lơ lửng trên 9 tầng cao, chưa hề là một loại lý luận trừu tượng gì cả, mà nó là một phương pháp thực tập. Và mình lặp lại một lần nữa, những cái bước thực tập rất ư là căn bản, đó là hơi thở của các vị, nhận biết nó, dõi theo nó đi vào đi ra, và đặt tay vào vùng bụng để thưởng thức từng hơi thở của mình mà ta chưa làm được. Thế thì chắc chắn thưa đại chúng là ngày tháng nó đi qua rất nhanh, nó không đợi chờ các vị đâu. Cuộc sống này nó đầy những bất trắc, ta không thể lường biết được là vô thường nó đến với ta lúc nào. Do vậy, có duyên mai đọc một trang kinh, nếm được một điều Đức Thế Tôn dạy về con đường thực tập, mình không làm nó cho chính mình thì thưa đại chúng, sẽ có một lúc các vị không có cơ hội để làm. Và chưa có ai thương chính tự thân các vị bằng chính các vị cả. Không có một người thương nào thay cho các vị chịu đựng những cơn đau. Cũng không có người nào thương các vị thay cho các vị chịu đựng cái chết, dù con các vị
vợ các vị hay chồng các vị cũng thế thôi. Họ là những người bên ngoài đứng nhìn ta quằn quại trong cơn đau. Dù họ có kêu trời kêu đất và họ khóc đầm đìa như mưa hôm nay, họ cũng không thể thay cho các vị. Cuối cùng ta là người chịu trách nhiệm về đời sống của ta, và mình không thông minh thương mình cho đủ. Thế thì thưa đại chúng là mình quá ư là vụng về trong một kiếp sống phù du. Và thưa đại chúng là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.